Nói chung á, các cụ, các Phật tử chúng ta học Phật phải nhớ này. Thứ nhất là tu tại gia, thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa. Ý ở đây không phải là người tu chúng ta là tại gia là tu số một, thứ hai là người ngoài chợ, thứ ba là người trong chùa đi tu. Không phải cái ý như thế. Ý các tổ ngày xưa nói vậy. Thứ nhất là tu tại gia, giống như á, muốn sinh con thì phải có gì? Có gì? Phải có thai. Có vợ, có chồng và có gì? Có thai. Có ai tự nhiên sinh con, tự nhiên là sinh con không? Không, không, không mang thai, không mang nặng mà là có con luôn không? Không mang nặng đẻ đau có con luôn không? Không có. Mà sinh con ra rồi, từ lúc mới sinh cho đến năm 18, đôi mươi, nó không học hành gì mà nó thành người được luôn không? Không. Cho nên ý của các cụ, các tổ nói thứ nhất là tu tại gia. Ý nói đây là cái nền tảng, cái nền móng, cái nền tảng của đạo đức xã hội, của Phật Pháp chúng ta. Cái đầu tiên là phải gì? Tu tại gia đó. Nó giống như gì? Người mẹ muốn có con, người vợ, người chồng, người cha, người mẹ muốn có con thì phải gì? Phải có thai đó. Người vợ, người mẹ phải có thai đó mới sinh được con. Thì tu tại gia chính là nền tảng của gì? Của Phật Pháp. Cái nền tảng đầu tiên của Phật Pháp chúng ta đó là gì? Phật phó chúc cho các Phật tử hộ trì Phật Pháp. Mà các Phật tử tại gia mà không tu thì mỗi mấy thầy chùa, mấy người xuất gia thì có ai hộ trì không? Mình mấy thầy chùa thì nhập niết bàn đi là cũng hết. Cho dù có đắc đạo chứng quả La Hán thành Phật đi chăng nữa, nhập niết bàn đi thì cũng hết thôi. Nếu không có cư sĩ, không có tín đồ, không có Phật tử tại gia để tu tập, để hộ trì Phật Pháp, thì Phật giáo cũng không thể tồn tại lâu dài được. Cho dù có hay, có tốt, có đẹp, có lợi ích đến đâu cũng bị diệt vong sớm nếu không có các Phật tử tại gia hộ trì Phật Pháp. Cho nên người xuất gia thì ít, Phật tử tại gia thì nhiều. Một người xuất gia có cái hàng trăm, hàng nghìn người Phật tử tại gia. Mà Phật tử tại gia mà không tu, không hộ trì Phật Pháp thì hỏng được con gì nữa. Cho nên á, các cụ, các tổ ngày xưa nói là thứ nhất là tu tại gia. Ý là gì? Rất là chú trọng tới các Phật tử, tới cái tầng lớp cư sĩ, ưu bà tắc và ưu bà di. Việt Nam mình gọi là nam cư sĩ hay nữ cư sĩ, hay nam Phật tử hay nữ Phật tử đó. Đó, trong kinh luật của Đức Phật gọi là cư sĩ ưu bà tắc và ưu bà di, hai chúng Phật tử tại gia của Đức Phật rất quan trọng. Nếu như nói là người xuất gia là tay trái chân trái của Đức Phật, thì Phật tử tại gia cũng như tay phải và chân phải của Đức Phật. Nếu như nói là người xuất gia là mắt trái của Đức Phật, thì Phật tử tại gia là mắt phải của Đức Phật. Vì mục đích xuất hiện của Đức Phật ở thế gian là đem lại lợi ích cho chư thiên và loài người. Mà loài người chúng ta Đức Phật chia ra gì? Là hai chúng xuất gia và hai chúng tại gia. Để lúc đầu sơ khởi hoằng truyền Phật Pháp thì có bốn chúng thôi: Tỳ Khiêu, Tỳ Khiêu Ni và Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di. Nhưng sau này thì thêm ba chúng nữa là Thức Xoa Ma Na, Sa Di và Sa Di Ni nữa. Đó là bảy chúng đệ tử của Đức Phật. Khi nói đến bảy chúng thì gồm có năm chúng xuất gia: Tỳ Khiêu và Tỳ Khiêu Ni, Sa Di, Sa Di Ni và Thức Xoa Ma Na. Nói đầy đủ thì tuần tự là Tỳ Khiêu, Tỳ Khiêu Ni, Thức Xoa Ma Na, Sa Di và Sa Di Ni. Đó là năm chúng xuất gia từ cao cho đến thấp. Còn Phật tử tại gia thì có hai chúng, đó là ưu bà tắc và ưu bà di, tức là nam cư sĩ Phật tử và nữ cư sĩ Phật tử. Đó, nói đầy đủ, chuẩn chỉ, viên mãn, sau này Đức Phật độ cho thêm cho cả Sa Di, Sa Di Ni và Đức Samana đó, thì thành là năm chúng xuất gia, hai chúng tại gia là bảy. Chứ còn lúc đầu là chỉ có Tỳ Khiêu và Tỳ Khiêu Ni, ưu bà tắc và ưu bà di, tức là bốn chúng thôi. Đấy là nói tắt thì có bốn chúng. Thì đấy, thầy nói đấy, Phật Pháp mà không có người xuất gia thì không thể duy trì được mạng mạch của Phật Pháp. Chỉ có người xuất gia mà không có cư sĩ tại gia hộ trì chính Pháp, giúp cho giáo Pháp của Đức Phật được lan tỏa, được chủ thế, được truyền bá rộng khắp ở nhân gian, thì có cũng như không vậy. Cho nên thầy mới lấy một cái ví dụ, nếu nói chúng xuất gia như là tay trái chân trái của Đức Phật, thì chúng có Phật tử tại gia như là tay phải và chân phải của Đức Phật, đều có những cái công năng, những cái lợi ích nhất định, hỗ tương lẫn nhau. Nếu chỉ có người xuất gia mà không có cư sĩ tại gia hộ pháp thì Phật Pháp không tồn tại được. Nếu chỉ có cư sĩ tại gia mà không có ai xuất gia để duy trì cái mạng mạch, cái rường mối của Phật Pháp, thì Phật Pháp cũng bị đoạn diệt ở thế gian vậy. Cho nên xin thưa các quý vị, ý của các cụ, các tổ ngày xưa dạy là thứ nhất là tu tại gia, là nói rằng ngay tại gia đình của các Phật tử chúng ta, chúng ta phải tu tập làm sao để cho vợ chồng, con cái, ông bà, cha mẹ, cháu chắt trong một gia đình nó phải hiếu kính, hòa thuận, an vui đã. Chúng ta phải nhớ cái từ tu ở trong nhà Phật. Tu là gì? Tu là sửa. Tu là thay đổi những thói hư tật xấu của mình, rèn luyện, cải đổi, sửa sang từ lời ăn tiếng nói, cử chỉ hành động, thân tâm của mình. Tâm thì là ý nghĩ của mình, thân thì ra cử chỉ hành động, miệng thì là lời nói, ngôn ngữ của mình, vân vân. Chuyển từ xấu thành tốt, chuyển từ ác thành thiện, chuyển nó từ tà thành chính. Thế thì ai chẳng yêu, ai chẳng thương, ai chẳng quý, ai chẳng tôn trọng mình. Các Phật tử chúng ta đừng có nghĩ rằng tu là gì? Là tụng kinh, tu là phải ngồi thiền, tu là phải niệm Phật mỗi một ngày bao nhiêu chàng, bao nhiêu biến, phải tụng bao nhiêu bộ kinh, tu là phải suốt ngày nghe pháp, tu là phải đi chùa thường xuyên, ABC vân vân và vân vân. Cái đó là cái cần đủ phải có. Nhưng cái điều quan trọng ở đây tu thế là sửa, sửa những thói hư tật xấu của mình. Trước đây nếu chúng ta hay càm ràm với chồng với con, để cho chồng gì? Chồng con phiền não, thì bỏ cái tính càm ràm ấy đi. Trước đây hơi một chút chúng ta ghen bóng, ghen gió. Anh ấy dắt xe ra cửa. Đi đâu đấy? Đi với con nào đấy? Thế có phải là tu chưa? Thầy hỏi các Phật tử như thế có phải tu chưa? Chồng mình mà mình không tin thì mình còn tin ai? Mà nhân quả thì nó rõ ràng lắm các quý vị. Mình không tin chồng thì chồng có tin mình không? Cũng không luôn. Cho nên muốn được người ta tin mình thì điều đầu tiên mình phải tin người ta. Muốn người ta là người tốt thì trước tiên mình phải là người tốt. Mình sống làm sao mình phải là người tốt đã. Trước đây mình chưa tu, bo bo keo kiệt. Nay mình tu rồi thì biết xả đi một chút. Vì chồng, vì con, vì bố mẹ chồng, vì bố mẹ vợ, bố mẹ mình, vì các cô dì, chú bác, anh em họ hàng nhà chồng, thậm chí là cả vì những người bạn tốt của chồng nữa. Mình sống như thế để cho gì? Để cho bố mẹ chồng, cô dì, chú bác, anh em họ hàng nhà chồng, bạn bè của chồng thấy là gì? Cái thằng này, ví dụ đứa bạn chồng mình, nó là cái thằng này mày lấy được con vợ tốt vết nhỉ? Đúng là mày đúng là sống cái thế nào mà lấy được con vợ nó tốt thế? Xin lỗi các vị thầy nói theo cái kiểu ngoài đời một tí, bạn bè ngoài đời kiểu kiểu một tí. Bạn bè với nhau đặt cái vai bạn bè với nhau, đến đấy thì thấy lâu ngày, mấy năm trời từ khi học xong cấp 2, cấp 3 hay là đại học, bao nhiêu năm trời bây giờ mới có dịp đi qua Tuyên Quang chẳng hạn, gọi điện xin số điện thoại gọi vào thăm. Thế thấy vợ của bạn đối xử với chồng mình tốt thế. Cứ một tiếng một anh nhà, cứ một tiếng một ông xã, ôi giời nghe mà loạt như là rót gì, như rót gì, cứ như là rót nhạc vào tai ấy. Thế thì người ta nghe người ta cũng khoái, chồng mình lúc đấy cũng sướng chứ. Bà vợ của mình trước này nó như, trước nó như sư tử Hà Đông, từ khi nó học Phật, nó tụng kinh, nó đi chùa đấy giờ, tại sao mà nó thay đổi nhanh thế? Phật giáo có một cái gì đó làm thay đổi được cái con sư tử nhà mình, không phải là dạng vừa đâu. Đó. Thế đương nhiên qua cái buổi mình giúp chồng đãi bạn, để cho chồng mình mở mày mở mặt với gì? Với bạn của chồng. Lúc bạn của chồng ra về, chồng mình cho dù không nói ra đâu, nhưng mà trong lòng người ta, người ta cảm thấy là 15, 20, 30 năm trước người ta ngỏ lời đời này anh chỉ yêu mình em thôi, cũng không gì, người ta cảm thấy không ân hận một chút nào. Người ta quỳ xuống trao cái nhẫn cầu hôn cho mình, người ta đến nhà mình để lễ ông bà, ông vải tổ tiên, để xin mình về làm vợ làm dâu trong nhà người ta. Quả thật là không ân hận. Chúng ta làm như thế bảo chồng nó không tốt với mình, nó cũng phải tốt. Đây gọi là gì? Tu tại gia. Tu đâu cho bằng tu nhà. Các vị nghĩ xem, nếu chúng ta chỉ bảo là đi chùa mới là tu, hay là tụng kinh mới là tu, chỉ chú niệm Phật mới là tu, mà quên đi cái cách ứng xử đối với chồng con, đối với bố mẹ, đối với họ hàng, đối với hàng xóm láng giềng của mình, thì đó là sai rồi. Cái từ tu ở trong nhà Phật, tu tại gia của chúng ta là tu ở tại gia đình nhà mình, cho trong ấm ngoài êm, trên bình dưới thuận, đó là tu tại gì? Tại gia. Chứ không phải là, thứ nhất là tu tại gia là mình là số một đâu, mà mình đấy chính là nền tảng đạo đức của một người con Phật. Muốn làm cho Phật Pháp hưng long thì phải có cả gì? Tăng ni xuất gia và cư sĩ tại gia. Hai cái đó phải phối hợp với nhau, hỗ trợ cho nhau. Nó phải hài hòa và có cái sự phối hợp, kết hợp và nhuần nhuyễn ở trong đó, tương ưng ở trong đó, thì mới khiến cho Phật Pháp hưng long. Cho nên xin thưa các quý vị, đấy, tu tại gia là tu ở chỗ đấy đấy. Thứ nhất là tu tại gia, thứ hai tu chợ. Như lúc nãy thì nói là gì? Tu chợ tức là đi ra nơi gì? Đông người, chứ không phải là đi chợ đâu. Không phải là mình đi chợ mua bán với nhau đâu, mới là đi chợ đâu các quý vị. Ra những nơi đông người, đi ra xe buýt, ra sân bay, ra bất cứ ở chỗ nào đông người, có 2-3 người trở lên, chúng ta thì mang cái tên là Phật tử, là cư sĩ tại gia, là đệ tử của Đức Phật, thì mọi cử chỉ hành động của chúng ta ở chỗ đông người mình gọi là chợ. Chợ là gì? Là chỉ cho cái chỗ đông người. Những cái hành xử, cử chỉ hành động, đi đứng nằm ngồi của mình, nói năng động tĩnh của mình, làm sao để cho người ta nhìn vào, người ta quý, người ta kính, người ta tôn trọng. Xin thưa các quý vị, ngày xưa chúng tôi xuất gia mới làm tiểu, tức là mới làm chú tiểu á, xong lên sư bác, đi học trung cấp Phật học ở trường trung cấp Phật học Hà Tây. Tôi nhớ là năm đó là năm thứ hai, tức là vào năm 2000. Lúc đó chúng tôi được nhà trường cho chọn để cho đi thị giả. Đức Đệ Tam Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cố Đại lão Giác Linh Hòa Thượng Thích Phổ Tuệ đó, cho đi thị giả cụ vào ở tận trong Nghệ An. Cái huyện gì nó xa lắm, ngày xưa chưa có đường mòn Hồ Chí Minh đâu. Hình như cái gì huyện Con Cuông hay cái gì của Nghệ An đó, đi xa lắm. Đi từ cái đường một vào, từ ấy vào đi xa phải đến 4-5 tiếng đồng hồ nữa mới tới. Mà đường ngày xưa nó xấu, nó bé, đường rừng, đường núi, đi vào cái đường đồi núi nó bé đó, nó sóc á, ghê lắm. Đi từ lúc sáng và đến tận là chiều tối mới đến nhà, đến chữa bệnh cho mẹ của ông cái chủ tịch huyện đấy. Mẹ của ông ấy bị điên, bị bệnh điên, điên cứ gào và cứ xé quần áo và cứ gào lên như là cái con hổ, tiếng gầm cứ như là tiếng hổ gầm ấy. Kinh lắm. Ông ra tận chùa Mỗ Lao, ông thỉnh hòa thượng. Ngày đó cụ chưa lên pháp chủ đâu, cụ mới là phó pháp chủ thôi, là trưởng ban trị sự Phật giáo tỉnh Hà Tây, làm hiệu trưởng trường trung cấp Phật học Hà Tây chúng tôi thôi. Tôi được nhà trường chọn đi thị giả hòa thượng. Ngày đó tôi mới là sư bác, chuẩn bị được thọ giới lên tỷ khiêu mới là sư bác, tức là sai di. Đi thị giả hòa thượng, đường nó xa quá, dừng xe 2 lần nghỉ ở trên đường, vào quán uống nước. Hòa thượng ngồi, tôi đứng hầu cụ ở bên cạnh. Hòa thượng uống nước, tôi không dám uống. Vì sao? Vì ngày đó mới xuất gia, mới tu cho nên chưa hiểu được sâu về giới luật, về khai giá trì phạm, về tính tướng ở trong cái giới luật. Cho nên nghĩ là mình là người xuất gia, tuổi còn nhỏ, đạo chưa có, cho nên phải giữ gìn một chút cái oai nghi phép tắc. Hòa thượng được ngồi, mình thì phải đứng. Hòa thượng thì uống nước, mình không được uống. Vì uống ở ngoài quán này sợ rằng có thất thố cái oai nghi gì không, sợ người ta để ý vào, người ta nói rằng sư thế này, sư thế nọ, sư thế kia. Cho nên nhất định không uống nước, mà nhịn khát nước từ chùa Mỗ Lao cho đến tận gia đình của nhà ông ấy. Đi phải đến, đi từ lúc 4 rưỡi, 5 giờ sáng gì đó, thầy nghĩ lúc đó vừa minh tướng thôi. Thế là trời bắt đầu vừa tảng tảng sáng, nhìn rõ lòng bàn tay thôi, đã xuất phát từ chùa Mỗ Lao. Mà cho đến tận 4 rưỡi, 5 giờ chiều gì đó mới tới nhà ông ấy. Nhịn nước trên xe cũng không dám uống. Nghỉ 2 lần cũng không dám uống, vì sợ thất thố một chút oai nghi phép tắc, sợ rằng đến chỗ đông người, đi ra ngoài xã hội, người ta nhìn vào người thị giả các hòa thượng, có cái lỗi nào đó người ta coi thường các hòa thượng, coi thường Phật Pháp. Các vị nghĩ xem. Đấy là tu ở chợ đấy. Đi ra chỗ đông người, mình không giữ gìn oai nghi phép tắc, nói cười hô hố, xô bồ thô tục, khiến cho người đời người ta nhìn vào, người ta chán ghét tu sĩ tăng ni, chán ghét cư sĩ Phật tử áo lam áo nâu chúng ta, thì chúng ta có xứng là đệ tử xuất gia tại gia của Đức Phật không? Chắc chắn không. Cho nên tu ở chợ là những nơi gì đông người, chúng ta phải mỗi người đều phải ý thức để giữ gìn oai nghi phép tắc, nói năng động tĩnh, suy nghĩ cử chỉ hành động đều phải như lý như pháp. Nếu chưa được như lý như pháp thì cũng đừng có gì, đừng có sáo rỗng, đừng có dông dỡ, đừng có buông tuồng quá mà đánh mất oai nghi. Tu là ở chỗ nào? Ở chỗ đấy đấy. Chứ không phải là tu là gì? Để lên ngôi thượng tọa, lên ngôi hòa thượng, ni trưởng, ni sư, hay là làm chức to trong giáo hội, hay là tu là gì? Các Phật tử chúng ta phải là trưởng đạo tràng, phó đạo tràng, và là dẫn dắt nhiều đạo tràng, nhiều Phật tử. Không phải là tu là cúng dường chùa được thật nhiều, và được đi được thật nhiều chùa, được nhiều thầy khen ngợi. Đấy không phải là tu. Xin thưa các quý vị, cho nên tu chợ chính là các Phật tử hiểu cho thầy chính là ở nơi đông người, nơi phồn hoa đô hội kinh kỳ, mà chúng ta không đánh mất những oai nghi phép tắc mà Đức Phật đã chỉ dạy cho chúng ta, mà thầy tổ đã gì, đã trao truyền bảo ban dạy dỗ chúng ta. Đó là thứ hai là tu chợ đó. Nhớ đến những nơi đó chúng ta càng phải tu nhiều hơn, vì nơi đó là nơi phồn hoa kinh kỳ đô hội, rất dễ để cho chúng ta buông tuồng, chúng ta sơ thất, chúng ta đánh mất oai nghi phép tắc của một đệ tử xuất gia hay tại gia của Đức Phật. Cho nên các vị thấy tất cả các sư đến đây xin xuất gia, các cư sĩ, các Phật tử đến đây xin xuất gia, các vị thấy thầy đều nghiêm túc trong cái vấn đề rèn luyện ngay từ đầu. Đó là gì? Muốn là người xuất gia ở chùa Khai Nguyên này, ở đạo tràng này. Ví dụ như nghiện thuốc lá, thì việc đầu tiên là phải bỏ được thuốc lá. Nghiện thuốc lào, thì đầu tiên cũng phải bỏ được thuốc lào. Vì không có một cái lý nào ở ngoài xã hội hay ngoài các chùa khác thầy không dám bàn, không dám nói. Nhưng mà ở trong cái hệ thống đạo tràng Tịnh Tông Hội Việt Nam, hệ thống của chùa Khai Nguyên đó, tản viên của thầy, các hệ thống chùa của thầy, thì không chấp nhận cho một đệ tử, một người xuất gia nào lại có thể cầm cái điếu thuốc lào để rít cả. Cũng không thể để cho cầm cái điếu thuốc lá để hút cả. Vì sao? Anh tu mà cái nghiện ngập nhỏ nhỏ anh không còn bỏ được thì anh tu cái gì? Cho nên các Phật tử cư sĩ tại gia đến chùa tu thì cũng nên nhớ cái đời này. Chúng ta đến chùa không phải là ngồi nghe pháp 2-3 tiếng đồng hồ mới là tu. Không phải là lên chùa tụng một ngày 3 thời kinh Địa Tạng mới là tu. Vừa nghe pháp xong chạy ra bắn ra ngoài tổ thợ để bắn điếu thuốc lào, hoặc chạy ra đằng sau, thậm chí vào nhà vệ sinh để rít mấy châm điếu thuốc, rít mấy hơi sau đó mới vào tụng kinh. Đấy không phải là tu. Tu là sửa mà cái thói quen đấy mà chúng ta không bỏ được thì đâu có phải là tu. Cho nên có nhiều Phật tử đến tu học với đạo tràng lúc đầu là nghiện thuốc ghê lắm. Nhưng mà nghe thầy nói vài lần thế là về quyết tâm bỏ dần đấu tranh dằn vặt, nhưng vẫn bỏ được. Có người trước đây thì bệnh suốt ngày, nhưng sau khi bỏ thuốc được đi thì béo ra, khỏe ra, ít bệnh đi. Hút thuốc nó mang bệnh có phải là ấy đâu. Mà thuốc lá bây giờ nó có như thuốc lá ngày xưa đó. Nó có nhiều những cái chất, cấm chất độc người ta ngâm vào trong để nó bảo quản đó. Cái lá thuốc đó, vân vân. Mà trên bao thuốc người ta ghi rõ là hút thuốc có hại cho sức khỏe đấy rồi. Mà khổ vẫn cứ hút với nhau. Thì thôi, ở ngoài xã hội hay gì đó thì kệ người ta, mình không dám bàn. Nhưng bây giờ mình nói là đi tu rồi, là Phật tử rồi, thì Phật tử mình cũng phải gì? Phải bỏ những cái đấy đi, đấy mới gọi là tu. Các vị cứ nghĩ xem, mặc chiếc áo nâu hay chiếc áo lam, ra ngồi ở chỗ đám thợ, chỗ các tổ thợ đó, cho tôi xin một điếu, cho tôi xin một bi. Ngồi đó, mặc chiếc áo nâu hoặc chiếc áo lam còn khoác trên mình, châm nó điếu thuốc lào rít 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 nhả khói ra, nhìn nó phê pha lắm, không phải là người tu thật sự các quý vị. Cho nên qua hôm nay nói tiện đây nói luôn, còn Phật tử nào, cụ ông hay cụ bà, anh hay là chị, cô hay là chú, nghe pháp xong còn trốn vào phòng vệ sinh hay là sang đằng sau rồi để châm điếu thuốc để viết vài hơi xong để vào với thượng cúng ấy, thì thôi bỏ đi. Ra nghỉ giải lao, tranh thủ ra ngoài thợ để bắn điếu thuốc lào, xong mới vào mới gì, mới tụng kinh tiếp ấy, thì bỏ đi. Làm được như thế, chiến thắng được cái tâm gì? Tham tâm nghiện ấy, cái bệnh nghiện thuốc ấy, tức là mình đã chiến thắng được một con ma gì? Một con ma rồi. Một con ma nghiện to đùng rồi các quý vị. Từ chỗ đó mà suy ra, chúng ta có đủ bản lĩnh để làm tất cả các công việc tốt ở trên thế gian mà Đức Phật đã dạy. Chuyển từ gì? Xấu thành tốt. Chuyển từ gì? Từ nghiện thành không nghiện. Chuyển từ gì? Từ tà thành chính. Chuyển từ phàm thành thánh được ngay trong kiếp này. Có thể làm được. Đấy, cho nên xin thưa các quý vị, thứ nhất là tu tại gia, thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa. Đấy, đến chùa không phải là mình các sư mới tu đâu, mà các Phật tử chúng ta cũng phải gì? Phải tu. Đấy, chứ không phải là lên nghe pháp, lên tụng kinh mới là tu. Thèm thuốc mà chúng ta nghĩ rằng thôi, ví dụ tên là gì? Là Đức chẳng hạn. Mình là thôi Đức ơi, mình tự bảo mình thôi. Thôi Đức ơi, thầy đã nói thế rồi, mình đến chùa để tu rồi, chẳng nhẽ mình lại còn ra để bắn điếu thuốc lá hoặc là bắn điếu thuốc lào hay sao? Thôi Đức ơi, cái nhỏ mà mày không thắng được thì mày thắng cái gì? Sinh tử là việc đại sự, điếu thuốc lào, điếu thuốc lá mà mày còn không bỏ được thì mày không chiến thắng được cái cơn nghiện thì mày thắng được cái gì? Cho nên Đức ơi là Đức, mày học Phật thế hay sao? Mặc dù cơn nghiện nó có cồn cào, nó có gì, có đổ nước miếng ra, chảy nước miếng ra, thổi thế nuốt nó đi, kệ nó. Nó chưa nhổ ra ngoài thì vẫn nuốt bình thường được các quý vị, không sao. Nước miếng chúng ta mà còn ở trong miệng chưa nhổ ra ngoài thì nó chưa bẩn. Nó nhổ ra ngoài chúng ta mới liếm, mới nuốt vào nó mới bẩn, chứ còn nó đang ở trong miệng thì nó đổ. Nó thường người thèm thuốc thì nó hay đổ gì? Hay đổ nước miếng. Giống như người hay ăn chua, thèm chua, thấy người ta ăn chua thì tự nó đổ nước miếng. Nó đổ ra thì mình lại nuốt nó đi, xong chẳng nhẽ là mình đang ngồi nghe pháp cái nhổ phèn phẹt ra trước mặt à? Hay là cứ chạy ra chạy vào để nhổ suốt à? Cho nên đấy, thầy mới nói câu nó rất thật như thế. Nó có thèm thuốc á, cố gắng vài lần, vài ngày á, hoặc thậm chí vài tuần á, thầy cứ cho là một vài tháng đi, chúng ta chiến thắng nó. Đấy là tu đấy. Đấy, đến chùa mà giải quyết được vấn đề đó thì là gì? Là tu chùa đấy. Đến chùa chúng ta thắng được nó. Cho nên xin thưa các quý vị, cái việc tu ở đây chúng ta hiểu nó đơn giản, tức là sửa những thói hư, những tập tính xấu để chuyển nó thành cái tốt, cái hay, thành cái năng lượng từ bi hỷ xả tốt trong cuộc sống, đem lại lợi ích cho đạo và đời, làm tấm gương sáng cho mọi người noi theo, xoay vào. Đó chính là gì? Là tu đấy. Phật tử này hỏi ý thứ hai. Con đã phát nguyện tụng kinh Địa Tạng nhưng mà chồng cấm đó, thì thầy bảo không cho. Thầy bảo là đấy, thì mình tu như thế nào là để chồng cấm thì phải xem lại. Hay kể cả tất cả các Phật tử chúng ta ở trong đạo tràng này cũng vậy, các thiện nam tín nữ trong đạo tràng này, vì sao mà chồng cấm mình tụng kinh, cấm mình tu tập, xem lại xem những hành xử của mình đã chuẩn mực trong gia đình chưa. Nếu chuẩn mực rồi á mà vẫn bị người ta cấm thì hãy coi như đây là gì, cái nghiệp chướng của mình nhiều đời nhiều kiếp, gọi là oan gia trái chủ, oan oan tương báo, theo mình để đòi gì, đòi nợ. Thôi an nhẫn để trả đi, không cho chúng ta tụng kinh ở trên ban thần linh gia tiên, trên ban thờ, thì thôi chúng ta niệm Phật ở trong, trong tâm, trong lòng. Chúng ta tu ở trong tâm, tu ở căn bản ở trong tâm. Chúng ta cứ nhất tâm chúng ta gì? Niệm Phật, chúng ta tu hành, chúng ta làm thiện. Làm thiện một phần chưa đủ để xoay chuyển, thay đổi cái ý nghĩ và cách hành xử của ông chồng. Mình làm thiện lên mức 10 lần. 10 lần chưa chuyển được, mình làm thiện lên mức 100 lần. 100 lần ở đời này chưa chuyển được, tôi nguyện gì? Đời đời kiếp kiếp, tôi nguyện gì? Làm thiện để chuyển đổi tâm tính của ông. Nguyện bao giờ tôi thành Phật, tôi sẽ gì? Tôi sẽ độ được cho ông, cũng được thành, cũng được giải thoát. Giống như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ấy, chuyển gì? Oán nó thành gì? Thành thân. Những người mà ghét bỏ Ngài, coi thường Ngài, đem đến đau khổ cho Ngài, Ngài đều biến từ oán là thành ân. Ngài coi đó là đối tượng để Ngài thực hành cái hạnh Bồ Tát, hạnh nhẫn nhục, để thành tựu cái công phu tu tập của Ngài. Người tu chúng ta phải nương vào cái đức và cái hạnh và cái con đường Đức Phật đã tu để chúng ta đi, chúng ta tu. Cho nên tu không phải là lúc nào cũng là gặp thuận duyên, lúc nào cũng là con đường trải thảm phẳng lờ ở trước mặt để chúng ta đi, các quý vị. Kể cả người xuất gia như các thầy, như chúng tôi đấy cũng thế. Có lắm lúc có oan khuất lên ngập trời chứ, nhưng có oán thán gì đâu. Chỉ nghĩ rằng mình kém duyên, kém phúc. Sinh ra tuy được thân người, tuy được xuất gia trong giáo pháp của Đức Phật, tuy được lạm dụng, xứng xếp vào ngôi tăng bảo, nhưng mà phúc mỏng, nghiệp dày, chướng sâu tuệ cạn. Cho nên mới chẳng giáo hóa được mấy ai. Vẫn bị oan khuất, bị người ta coi thường, khinh bỉ. Đây là do mình kém duyên, vô phúc vậy. Thì càng phải cố gắng để gieo duyên và để tu phúc nhiều hơn. Kết duyên thiện, duyên lành nhiều hơn với mọi người, mọi loài. Đời nay chưa thành tựu thì đời sau. Đời sau chưa thành tựu thì đời sau nữa. Đời sau nữa chưa thành tựu thì vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp sau. Bao giờ mình viên mãn công đức thành Phật thì chắc chắn cái nghiệp đó nó sẽ tiêu đi. Phúc đó nó sẽ tăng trưởng, công đức viên mãn lên. Cho nên dùng cái tâm như thế để tu đạo, thì có khó đến đâu chúng ta cũng sẽ tới đích. Mong rằng các Phật tử chúng ta biến những cái khó khăn, biến những cái thử thách, biến những cái chướng duyên chồng chất trong cuộc đời để cố gắng tu tập và vượt qua những khó khăn ấy, thì cái hạnh của mình, cái tâm của mình, cái đạo của mình, cái trí của mình, cái đức của mình, lúc đó nó mới gì? Nó mới chiếu sáng giữa màn đêm tăm tối, giống như sen ở trong bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn vậy. Cho nên đạo Phật chúng ta lấy biểu tượng hoa sen là gì? Là biểu tượng của sự giải thoát ở chỗ đó. Mong rằng Phật tử này cũng như tất cả các Phật tử chúng ta cố gắng biến những cái gì? Cái khó, cái nguy thành cái cơ, cái hội thành cái cơ hội để cho mình rèn luyện thân tâm, tu sửa đức hạnh để cho mình viên mãn cái hạnh nguyện của Bồ Tát, tiến tới thành Bồ Tát đạo và thành Phật trong những kiếp sau vậy. A Di Đà Phật.